Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 3 tháng 3 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin chi tiêu hộ gia đình khôi phục, kinh tế Úc tăng trưởng mạnh. Theo hãng tin Yahoo News, báo cáo tăng trưởng mới nhất của Úc đã mang lại một kết quả vững chắc khác, bất chấp nền kinh tế đang phải đối mặt với những cơn gió chưởng. Các tài khoản quốc gia trong quý tháng 12 năm ngoái đã được công bố vào hôm 1 tháng 3, sau khi Cục Thống kê Úc đưa ra nhiều thông tin về số liệu tổng sản phẩm quốc nội GDP. Các nhà kinh tế của Ngân hàng Quốc gia Úc dự đoán mức tăng trưởng hàng quý là 0,8% và GDP hàng năm là 2,8%, một phần nhờ vào việc khôi phục chi tiêu hộ gia đình. Nhà kinh tế trưởng Alan Oster và các đồng nghiệp của ông dự đoán xuất khẩu ròng tăng mạnh và chi phí thuê nhân công làm việc sẽ tăng cao do nhu cầu tuyển dụng vẫn tăng mạnh. Các nhà kinh tế cho rằng GDP sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến các quyết định về lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc và họ dự đoán các tài khoản quốc gia sẽ chịu áp lực lạm phát trên diện rộng trong nền kinh tế. Theo hãng tin Reuters, lĩnh vực quốc phòng tầm cỡ thế giới của bang Victoria đã mang đến một thắng lợi khác cho nền kinh tế của tiểu bang. Và chính quyền Andrews cho biết, Melbourne sẽ là nơi tổ chức hội nghị quốc phòng trên bộ lớn nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Giám đốc đặc trách công nghiệp đổi mới và chủ quyền sản xuất Ben Carroll hồi tuần trước đã công bố, Trung tâm triển lãm và hội nghị Melbourne sẽ là nơi tổ chức triển lãm quốc phòng lực lượng lục quân quốc tế 2 năm một lần từ năm 2024. Sự kiện này sẽ kéo dài 3 ngày tại Melbourne do quỹ AMDA Foundation phối hợp với quân đội Úc tổ chức. Dự kiến, sự kiện này sẽ đóng góp khoảng 65 triệu đô la cho nền kinh tế Victoria và thu hút 800 công ty, 9.000 người và hơn 150 phái đoàn từ 30 quốc gia trên thế giới đến tham dự. Cuộc triển lãm này sẽ cung cấp một nền tảng toàn cầu để giới thiệu năng lực của chuỗi cung ứng quốc phòng và sản xuất tiên tiến ở Victoria, bao gồm xe bọc thép, đồng phục chiến đấu và hệ thống thông tin liên lạc. Hiện có khoảng 6.300 doanh nghiệp sản xuất, cung ứng trang thiết bị cho lĩnh vực quốc phòng của Victoria, đóng góp 8,4 tỷ đô la cho nền kinh tế của tiểu bang mỗi năm và hỗ trợ khoảng 24.300 việc làm tại địa phương. Hãng tin Yahoo News đưa tin, tình trạng ô nhiễm từ các phương tiện cơ giới có thể khiến hàng ngàn người tử vong, nhiều hơn so với tai nạn giao thông. Đó là một phát hiện từ nghiên cứu gần đây, trong đó hơn 11.000 người Úc tử vong sớm mỗi năm do khí thải giao thông. Nghiên cứu của Đại học Melbourne cũng cho thấy, ô nhiễm xe cộ có thể khiến hơn 19.000 người phải nhập viện vì các vấn đề về tim và phổi, đồng thời khiến số ca mắc bệnh hen suyễn tăng vọt lên 66.000 người mỗi năm. Các chuyên gia về khí hậu và giao thông gọi những phát hiện này là gây sốc nhưng không đáng ngạc nhiên, đồng thời kêu gọi thay đổi chính sách khẩn cấp để khuyến khích các phương thức giao thông công cộng tích cực và không phát thải. Nghiên cứu đã so sánh các số liệu này với con số 1.187 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn đường bộ vào năm 2022. Ô nhiễm từ xe hơi bao gồm hợp chất nitrogen dioxide và các hạt carbon màu đen kích thước nhỏ mà con người có thể hít vào và sau đó chúng xâm nhập vào máu. Nghiên cứu cũng xác định trẻ em và thai nhi là những nhóm người dễ bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm từ xe hơi. Nghiên cứu khuyến nghị chính phủ liên bang nên đưa ra các tiêu chuẩn về nhiên liệu và phương tiện mới để giảm lượng khí thải, cũng như kiểm tra chất lượng khí thải của các phương tiện, điều tra các yếu tố gây ô nhiễm và đầu tư vào các phương án giao thông công cộng. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền bang Victoria đang giúp cho thế hệ trẻ tiếp theo được tiếp xúc với các hoạt động câu cá giải trí thông qua một số hoạt động miễn phí dự kiến sẽ diễn ra trong vài tháng tới. Giám đốc đặc trách giải trí ngoài trời Sonia Kilkenny cho biết, 4 sự kiện trong khuôn khổ của chương trình Vivid Kids sẽ được tổ chức trên toàn tiểu bang để mang đến cho các em học sinh cơ hội có thêm sở thích câu cá với sự trợ giúp của các chuyên gia. Cục Quản lý Thủy sản Victoria sẽ tổ chức các sự kiện câu cá miễn phí tại Cranbourne, Warrnambool, Gippsland và Hồ Fiennes gần vườn quốc gia Grampians. Trẻ em đến các địa điểm câu cá sẽ nhận được một cần câu miễn phí để mang về nhà. Thực hiện cam kết của chính quyền bang về việc cung cấp 60.000 bộ dụng cụ câu cá nhỏ cho trẻ em ở độ tuổi tiểu học, như một phần trong gói trợ cấp trị giá 96 triệu đô la để cải thiện hoạt động đánh cá, chèo thuyền và bến tàu. Các sự kiện sẽ được tổ chức với sự trợ giúp của các câu lạc bộ câu cá tại địa phương và tổ chức phi lợi nhuận Fishcare, để đảm bảo những người mới tham gia hoạt động câu cá sẽ được học hỏi từ những người câu cá có kinh nghiệm về cách thắt nút đầu cần câu, chọn mồi, quăng mồi câu và những việc cần làm khi câu được con cá đầu tiên. Hãng tin Yahoo News đưa tin, lạm phát đã giảm trong tháng 1 năm nay với tốc độ nhanh hơn dự kiến của các nhà kinh tế, mặc dù mức tăng giá vẫn ở mức cao thứ hai kể từ khi bắt đầu công bố dữ liệu hàng tháng cách đây 4 năm rưỡi. Số liệu chỉ số giá tiêu dùng do Cục Thống kê Úc công bố hôm 1 tháng 3 cho thấy, giá bán lẻ đã tăng 7,4% trong 12 tháng tính đến tháng 1 năm nay, giảm từ mức 8,4% trong một năm tính đến tháng 12 năm 2022. Nhà kinh tế cấp cao của công ty dịch vụ tài chính AMP Capital, Diana Marcina, cho biết trong một bài phân tích như sau. Dữ liệu lạm phát hàng tháng rất biến động, khiến cho việc phân tích trở nên khó khăn. Nhưng điều này cho thấy lạm phát sẽ chậm hơn vào đầu năm 2023. Bà Marcina nói thêm rằng, dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến trong quý tháng 12 năm 2022 có vẻ như chỉ xảy ra một lần, do một số danh mục như chỗ ở trong kỳ nghỉ và du lịch khó có thể lặp lại. Trong khi đó, nhà kinh tế trưởng của công ty KPMG, tiến sĩ Brandon Green cho biết, những số liệu này cho thấy chiến lược tăng lãi suất để chống lạm phát của ngân hàng dự trữ phần nào đã có hiệu quả. Một cụ ông 82 tuổi đã tử vong sau khi bị một chiếc xe hơi tông ở vùng Brunswick East vào hôm 1 tháng 3. Cảnh sát cho biết cụ ông ngụ tại vùng Brunswick West này đã bị một chiếc Ford Ranger tông trong khi cụ đang băng qua đường ở ngã tư giao giữa đường Hart Street và đường Melville Road vào khoảng 9 giờ 45 phút sáng hôm đó. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện, tuy nhiên cụ ông đã qua đời vào sáng ngày 2 tháng 3. Người tài xế lái xe, một người đàn ông 27 tuổi đã dừng lại tại hiện trường để hỗ trợ điều tra. Đội điều tra va chạm gây thương tích nặng đã buộc tội nam tài xế ngụ tại vùng Brunswick về tội lái xe nguy hiểm gây thương tích nghiêm trọng. Bị cáo đã ra trình diện tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào hôm 3 tháng 3. Cảnh sát đang điều tra các tình huống xung quanh vụ tai nạn. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.
Quý vị có thể giúp cứu mạng người bằng cách dành cuộc gọi 000 của mình cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị bị thương nhẹ hoặc cảm thấy không khỏe, quý vị luôn có thể đến gặp bác sĩ đa khoa tại địa phương. Hoặc nếu quý vị chỉ hơi lo lắng đến sức khỏe, quý vị có thể ghé qua và hỏi dược sĩ. Và hãy gọi Nurse on Call theo số 1300-606024 để được các chuyên gia tư vấn ngay lập tức 24/7. Hãy giúp cứu mạng người. Dành cuộc gọi 000 và xe cứu thương cho những trường hợp khẩn cấp. Tìm hiểu thêm tại betterhouse.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999 1526, ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413 922 958, 0413 922 958, 0413 922 958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Rạp xiếc Silver Circus sẽ trở lại vùng Noble Park từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 tại bãi đậu xe của khách sạn Sandown Park Hotel, đường Princess Highway, vùng Noble Park. Bạn sẽ bước vào một thế giới giải trí tuyệt vời với nhiều tiết mục xiếc đẳng cấp, từ tung hứng, nhào lộn trên cao, đi xe một bánh thăng bằng, xiếc thú với những chú chó đáng yêu, cười chảy nước mắt với tiết mục hài kịch tương tác, hay hồi hộp cùng tiết mục lái xe nhào lộn trong quả cầu định mệnh. Thậm chí, bạn còn xem được cả khủng long T-Rex từ kỷ Jura trên sân khấu. Còn chờ gì nữa? Đặt vé ngay tại Ticketmaster hoặc gọi đến số 0413-880044.
Nếu bạn đang dự định đi xuyên Victoria trong mùa cháy rừng, điều quan trọng là nên kiểm tra mức Fire Danger Rating hàng ngày. Nếu mức xếp hạng là Extreme hoặc hơn nữa, hãy tránh đi tới những khu vực có rủi ro cao về cháy rừng hoặc cháy cỏ. An toàn hơn là nên đi lại các thành phố hay thị trấn trong ngày. Bạn biết rõ về hỏa hoạn như thế nào? Lên kế hoạch, hành động, sống sót. Viếng trang emergency.vic.gov.au hoặc gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131450 và yêu cầu họ gọi cho đường dây Vic Emergency Hotline.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cục Quản lý Dược phẩm Úc TGA đã hủy đăng ký và yêu cầu thu hồi 55 sản phẩm thuốc ho có chứa chất Focodin do lo ngại nguy cơ gây dị ứng nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng của người sử dụng. Focodin được sử dụng trong nhiều loại thuốc không kê toa, bao gồm cả thuốc dưới dạng siro và viên ngậm để điều trị ho khan, đồng thời được sử dụng trong các sản phẩm điều trị cảm lạnh và cúm. TGA bắt đầu điều tra các loại thuốc này sau khi Cục Quản lý Dược phẩm châu Âu đề nghị rút giấy phép tiếp thị ở châu Âu. Thông báo thu hồi của TGA cho biết, Cục Quản lý Dược phẩm châu Âu đã phát hiện nguy cơ sốc phản vệ do sử dụng kết hợp các mặt hàng bị thu hồi với thuốc cảm cúm. Cho đến nay, TGA đã nhận được 50 báo cáo về các trường hợp nghi ngờ sốc phản vệ có liên quan đến Focodin tại Úc, trong đó có một trường hợp tử vong. Nhiều du học sinh Trung Quốc tại Úc nhận xét việc tìm chỗ ở khi đến Úc nhập học quá khó khăn. Đại học New South Wales từng là thánh địa của sinh viên Trung Quốc tại Úc vào năm 2020 khi được 1/4 sinh viên Trung Quốc lựa chọn theo học. Năm nay, trường đại học này đã kín chỗ ở và phải sửa sang nhà công vụ để cho sinh viên nước ngoài thuê lại. Đại học Sydney cũng cho biết 2.400 giường ký túc xá gần khuôn viên trường đã được đặt chỗ hết. Trường phải đặt thêm 700 giường từ bên thứ ba và thương lượng với các khách sạn giảm giá cho sinh viên quốc tế. Theo nhiều nhà phân tích, những người có dự định hoãn một học kỳ cũng không thể tránh được khó khăn trong việc tìm chỗ ở, do nhiều dự án nhà ở cho sinh viên quốc tế bị trì hoãn trong đại dịch và phải mất ít nhất 4 năm để hoàn thành. Các nhà kinh tế của tập đoàn Westpac dự đoán giá thuê nhà sẽ tăng 11,5% vào năm nay tại những khu vực có sinh viên nước ngoài sinh sống. Đây cũng là mức tăng nhanh nhất trong 2 năm qua. Hồi năm ngoái, giá thuê nhà chỉ tăng 10%. Người dân bang Tây Úc đang được khuyến cáo không bơi qua sông Fitzroy River sau khi hai người đàn ông đã chết đuối khi cố gắng đến phía bên kia của thị trấn. Theo đó, thi thể của một người đàn ông 20 tuổi đã được tìm thấy vào hôm 27 tháng 2 sau khi người này xuống nước gần Fitzroy River Lodge ở phía bắc bang Tây Úc. Một người đàn ông khác 40 tuổi được tìm thấy chết đuối trên sông vào hôm 10 tháng 2. Fitzroy Crossing đã bị chia cắt bởi trận lụt có 102 trong thế kỷ vào tháng 1 vừa qua, phá hủy hàng chục ngôi nhà và làm sập cây cầu của thị trấn. Việc xây dựng lại cây cầu Fitzroy Crossing dự kiến sẽ mất nhiều năm. Bộ trưởng Dịch vụ Khẩn cấp Stephen Dawson khuyến khích người dân địa phương sử dụng dịch vụ trực thăng hoạt động 3 ngày một lần để chở người qua sông. Cảnh sát bang Tây Úc đang truy lùng một người đàn ông được cho là đã phạm một số tội nghiêm trọng. Các điều tra viên đang tìm kiếm Stanton John Thompson, còn được gọi là Johnny Woods. Người này đang bị truy nã để điều tra về các hành động phạm tội tại nhiều khu vực tàu điện ngầm ở Perth. Người đàn ông 24 tuổi thường xuyên lui tới các khu vực Fremantle, Willoughby và Success. Người này được mô tả cao khoảng 1m70, dáng người mảnh khảnh với mái tóc đen và đôi mắt nâu. Người dân được cảnh báo không tiếp cận với Thompson mà hãy liên hệ với cảnh sát ngay lập tức theo số 131444. Bất kỳ ai có thông tin liên quan đến nơi ở của người này, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Ba người đàn ông đang chiến đấu để giành giật sự sống và một người khác cũng đang ở bệnh viện với những vết thương trên cơ thể khi một chiếc xe tải mui trần và một xe bán tải va chạm với nhau ở phía tây nam bang New South Wales. Cảnh sát cho biết chiếc xe bán tải đi hướng nam tông vào chiếc xe tải mui trần đi hướng đông vào khoảng gần 8 giờ tối ngày 1 tháng 3 trên đường Long Street tại Borova, cách John khoảng 50 km về phía đông. Tài xế xe tải bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cảnh sát cho biết tài xế xe bán tải và hai hành khách trên xe được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch và đã được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng. Người lái xe tải được đưa bằng đường bộ đến bệnh viện Canberra Hospital, nơi hai hành khách xe bán tải cũng đang được điều trị, trong khi người lái xe bán tải đang chiến đấu để giành lấy sự sống tại bệnh viện Liverpool Hospital. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về các tình huống xung quanh vụ tai nạn. Bất kỳ ai có thông tin liên quan được khuyến khích liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Tình trạng trộm cắp trong các cửa hàng và siêu thị đã lên mức kỷ lục tại Úc, gây áp lực lên các tập đoàn bán lẻ khổng lồ như Coles và Woolworths. Số liệu của chính quyền bang New South Wales mới đây cho thấy tình trạng trộm cắp tại siêu thị và cửa hàng đã tăng 23,7% ở New South Wales từ năm 2021 đến năm 2022. Đây là mức tăng hàng năm nhanh nhất kể từ năm 1995. Bang Queensland có tỷ lệ trộm cắp hàng tháng cao nhất được ghi nhận vào tháng 1. Báo cáo của chính quyền bang nhấn mạnh chi phí sinh hoạt tăng cao từ giá hàng tạp hóa, hóa đơn tiền điện cho đến các khoản thế chấp đang làm gia tăng tỷ lệ tội phạm. Điều đó có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận tại Woolworths và Coles, hai công ty bán lẻ chiếm 2/3 doanh số bán hàng tạp hóa của Úc và ghi nhận tình trạng trộm cắp gia tăng trong các bản cập nhật giao dịch vào tháng 2. Vào hôm 22 tháng 2, giám đốc điều hành của chuỗi siêu thị Coles, Mark Windows, cho biết Coles đang gặp phải tình trạng trộm cắp chưa từng thấy và đang đầu tư vào việc đào tạo nhân viên và công nghệ để ngăn chặn vấn nạn này. Bộ Quốc phòng Úc hôm 1 tháng 3 đã ký kết với Mỹ chương trình mua sắm một phi đội gồm 29 trực thăng chiến đấu Apache trị giá 4,2 tỷ đô la. Đây được coi là một phần trong cam kết hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Úc và Mỹ nhằm tạo cơ hội cho các công ty công nghiệp quốc phòng Úc tham gia vào chuỗi sản xuất các phương tiện hàng không tiên tiến. Theo đó, một số công ty công nghiệp quốc phòng Úc sẽ được tham gia cùng tập đoàn Boeing của Mỹ trong quá trình sản xuất 29 máy bay chiến đấu Apache dự kiến được bàn giao cho quân đội Úc trong khoảng từ năm 2025 đến năm 2028. Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Úc Pat Conroy khẳng định rằng phi đội trực thăng Apache này sẽ được trang bị một số công nghệ, cảm biến và thiết bị tiên tiến nhất, góp phần làm tăng năng lực tác chiến của quân đội Úc. Úc cũng đang thúc đẩy chương trình chế tạo máy bay tự hành không người lái có tên là Ghostbat với sự tham gia của hơn 50 công ty và tập đoàn công nghiệp quốc phòng Úc. Một người đàn ông 40 tuổi đã bị bắn chết trong một chiếc xe hơi bên ngoài một phòng gym ở phía tây Sydney thuộc bang New South Wales. Theo đó, doanh nhân kinh doanh xe sang Taha Sabet đã bị bắn ở bên ngoài phòng gym Olive High Falls trên đường Carlingford Street ở Sefton vào sáng ngày 2 tháng 3. Cảnh sát bang New South Wales cho biết, các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến hiện trường và phát hiện người đàn ông 40 tuổi bị một vết thương do đạn bắn. Nạn nhân đã được các nhân viên y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi. Thời điểm xảy ra vụ nổ súng, bên trong xe còn có con trai 12 tuổi của Sabit. Bé trai ngồi ở ghế hành khách và may mắn không bị thương. Cảnh sát cho biết ít nhất 2 nghi phạm và một chiếc Mazda 3 có liên quan đến vụ nổ súng. Một chiếc xe tương tự sau đó được tìm thấy bốc cháy ở Barong gần đó. Theo cảnh sát, vụ nổ súng được cho là một cuộc tấn công có chủ đích liên quan đến tội phạm có tổ chức. Cuộc điều tra về vụ án mạng này đang được tiến hành. Bất kỳ ai có thông tin liên quan được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Một nhân viên tại cửa hàng tiện lợi đã bị đe dọa bằng dao trong một vụ cướp có vũ trang ở phía đông nam của Perth thuộc bang tây Úc. Cảnh sát cho biết, hai tên cướp mặc áo hoodie, đeo kính đen và khẩu trang che kín mặt đã bước vào một cửa hàng trên đường Dealer Road vào khoảng 4 giờ 40 phút chiều ngày 11 tháng 2. Trong đoạn video được cảnh sát chia sẻ, một tên cướp đi thẳng đến quầy tính tiền, đặt một chiếc túi lên quầy, rồi dùng dao đe dọa yêu cầu nhân viên bán hàng giao nộp tiền mặt và thuốc lá. Trong khi đó, tên cướp thứ hai đã lấy một số hàng hóa từ các kệ ở phía sau cửa hàng rồi tẩu thoát. Vụ cướp có vũ trang kéo dài khoảng 40 giây trước khi cả hai rời khỏi cửa hàng. Cảnh sát cho biết, cả hai kẻ phạm tội đã đi bộ chạy trốn trước khi rời khỏi khu vực trên một chiếc xe không xác định. Cảnh sát đã công bố đoạn phim CCTV về vụ cướp và khuyến khích bất kỳ ai có thông tin hoặc cảnh quay camera hành trình về khu vực vào thời điểm đó. Hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.
Rạp xiếc Silver Circus sẽ trở lại vùng Noble Park từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 tại bãi đậu xe của khách sạn Sandown Park Hotel, đường Princess Highway, vùng Noble Park.
bạn sẽ bước vào một thế giới giải trí tuyệt vời với nhiều tiết mục xiếc đẳng cấp, từ tung hứng, nhào lộn trên cao, đi xe một bánh thăng bằng, xiếc thú với những chú chó đáng yêu, cười chảy nước mắt với tiết mục hài kịch tương tác, hay hồi hộp cùng tiết mục lái xe nhào lộn trong quả cầu định mệnh. Thậm chí, bạn còn xem được cả khủng long T-Rex từ kỷ Jura trên sân khấu. Còn chờ gì nữa? Đặt vé ngay tại Ticketmaster hoặc gọi đến số 0413-880044.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường nội đô. Khi chúng tôi kết hợp các phần lại với nhau, đường dẫn ra trên đường Williamstown và một làn đường dẫn ra trên cao tốc Westgate sẽ bị đóng cửa vào tháng Giêng và tháng 2. Cũng sẽ có những đợt đóng cửa lớn trên đường Footscray. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbill.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999 1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413 922 958, 0413 922 958, 0413 922 958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi sẽ loại bỏ hai rào cắt đồng mức ở Surrey Hills và Mount Albert trên các tuyến đường Belgrave và Lilydale. Khi chúng tôi ghép các mảnh lại với nhau, xe buýt sẽ thay thế các chuyến tàu trên các đoạn của tuyến từ ngày 18 tháng 2 cho đến cuối tháng 5. Đường Union và Mount Albert cũng sẽ bị đóng cửa với các đường tránh được triển khai. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 3 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 0.672 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 3 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 16.007 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 34 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày âm u, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 28 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời quang đãng, ngày âm u, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 28 độ. Chủ nhật trời có mây rải rác, ngày nắng, có lúc có mưa. Gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h. Nhiệt độ dao động từ 17 đến 28 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h. Nhiệt độ dao động từ 20 đến 30 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 29 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 26 độ. Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 19 đến 28 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 30 độ. Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa dông. Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 18 đến 33 độ.